tiếp bài kinh số 561. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Câu Diệm Di, trong vườn Cù Sư La, Tôn giả A Nan cũng ở đó. Bây giờ Bà La Môn đi đến chỗ Tôn giả A Nan cùng chào đón hỏi thăm, rồi lui ngồi một bên hỏi Tôn giả A Nan: vì sao Tôn giả ở chỗ Sa Môn Cù Đàm tu phạm hạnh? Tôn giả A Nan trả lời Bà La Môn: vì đoạn dứt. Bà La Môn ấy lại hỏi: thưa Tôn giả, đoạn dứt cái gì? Đoạn dứt ái. Thưa Tôn giả A Nan, phải nương vào đâu để đoạn dứt ái? Này Bà La Môn, nương vào dục để đoạn dứt ái. Thưa Tôn giả A Nan, như vậy là có bờ mé ư? Này Bà La Môn, đúng thế, có bờ mé, không phải không bờ mé. Thưa Tôn giả A Nan, thế nào là có bờ mé, chẳng phải không bờ mé? Này Bà La Môn, nay tôi hỏi ông, tùy ý trả lời, ông nghĩ thế nào? Trước đây ông có ý muốn đến tịnh xá không? Bà La Môn đáp: đúng vậy, thưa Tôn giả A Nan. Như thế Bà La Môn, sau khi đến tịnh xá thì ý muốn kia liền dứt phải không? Đúng vậy, thưa Tôn giả A Nan. Có sự hăng hái trù tính tìm cách đến tịnh xá. Tôn giả A Nan lại hỏi: sau khi đến tịnh xá thì sự trù tính ấy có dứt không? Đúng vậy. Tôn giả A Nan lại nói với Bà La Môn: như thế Bà La Môn, Như Lai ứng đẳng chánh giác theo tri kiến của ngài nói về bốn như ý túc, đem đạo nhất thừa thanh tịnh cho chúng sanh, diệt khổ não, đoạn dứt ưu bi, những gì là bốn? Thì bây giờ đó các Phật tử thấy, thứ nhất á, bài kinh này đó là liên quan đến một vị Bà La Môn với ngài Tôn giả A Nan. Thì bây giờ vị đây mới hỏi cái duyên nào mà Tôn giả A Nan đến với Đức Phật, thì ngài nói để đến với Đức Phật là vì muốn đoạn dứt. Hỏi chứ đoạn dứt cái gì? Đoạn dứt ái. Đó, cái tâm mà thương ghét á, nghe không? Mình thì các Phật tử thấy không, ai mà mình thấy ai mà mình thương cái gì mình cũng sẵn lòng hết, phải không? Đó, mà bây giờ tu thì phải đoạn dứt cái ái mới dễ tu. Tại vì mình còn ái cái mình ích kỷ, mình thương cái người nào cái ai nói xấu với mình giận lắm, mình binh cái người đó, mình không muốn ai đụng chạm đến cái người mình thương mến hết á. Đó là cái tâm đó, cái tâm thiên lệch. Các vị thấy, cho nên là tu thì phải quyết tâm để mà đoạn lìa cái đó. Cho nên bây giờ cái đó nó không dành cho người trẻ, người già gì hết á. Các vị thấy chưa? Chứ không phải người trẻ mới có ái, mà già không có ái. Cái tâm đó là cái tâm phàm phu chúng sanh. Cho nên hãy mình già đi nữa mà mình còn thiên lệch tâm ái cái thì mình cũng khó tu à. Đều người nhỏ thì mình nghĩ nó hay bị, trên cái nhiều khi mình già cái mình thấy cái giới trẻ còn thương mến cái mình nghĩ nó cột chắc trong cái tình ái. Chứ mình người già mình cũng bị cái nhưng mà cái ái của mình nó không phải là cái tình như trẻ thơ thanh thiếu niên, các vị thấy không? Nhưng mà cái tâm mình thương ghét ai nó cũng nặng nề lắm. Chính cái đó là cái khó tu của người già đó, mà cái đó là giữa già với trẻ giống nhau. Và các Phật tử phải nhận là cái đó, để trẻ cũng tu mà già cũng tu. Cho nên đoạn dứt cái gì? Đoạn dứt cái nghiệp ái. Thì bây giờ đó, ngài ông Bà La Môn mới hỏi tiếp A Nan: thưa Tôn giả A Nan, phải nương vào đâu để đoạn dứt ái? Đó. Tôn giả A Nan đáp: này Bà La Môn, nương vào dục để đoạn dứt ái. Cho nên muốn bỏ cái này phải có cái khác. Tâm tánh mình á, mà bây giờ dục cái gì? Cho nên ở đây chúng ta mới thấy á, ngài mới hỏi cái chuyện chứ Bà La Môn khi nào ông nghĩ đến, ông đi đến tịnh xá không? Nó có. Mà đến tịnh xá rồi cái sao? Thì cái tâm mà muốn đến tịnh xá nó hết chứ sao? Hội nhà thì muốn đi đến tịnh xá, rồi đến tịnh xá được rồi thì cái tâm muốn đến tịnh xá nó hết, phải không? Tại sao? Nói tôi đến rồi đó. Thì bây giờ trong này đó, ngài A Nan mới lặp lại cái ý đó. Tôn giả A Nan lại nói với Bà La Môn: như thế Bà La Môn, Như Lai ứng đẳng chánh giác theo tri kiến của ngài nói về bốn như ý túc, đem đạo nhất thừa thanh tịnh cho chúng sanh, diệt khổ não, đoạn dứt ưu bi. Những gì là bốn? Tu dục định. Bây giờ cũng dục nhưng mà dục định. Thay vì mình muốn mà mình muốn thương người này, ghét người kia, thì bây giờ cái muốn của mình nó tập trung cho cái muốn định. Cho nên gọi là tu dục định. Mà dục định thì gì? Đoạn tham ái thành tựu bốn như ý túc. Cho nên mình cũng phải có một cái muốn. Các vị thấy không? Cho nên thí dụ như ngoài đời thì mình thích sáng mình đi chơi ở đâu đó, thì bây giờ sáng mình lại thích về chùa tu, cũng là cái muốn. Hay nhưng mà cái muốn này muốn tu, nó khác cái muốn đi chơi. Vậy đó, nó đơn giản vậy đó, nhưng mà nó cũng có cái muốn. Hay cái muốn cái gì thì đến như cái đó. Các vị thấy không? Nhưng mà nếu muốn đến cái chỗ coi phim thì giờ mình lại ngồi trước màn hình coi phim. Muốn đến cái chỗ đánh bài thì giờ trước ngồi chỗ đánh bài. Muốn đến cái chỗ tu thì bây giờ ngồi trước cái chỗ tu. Thành ra mỗi nơi đến, nhưng mà chọn đến cái chỗ nào thì nhớ đây là cái tu dục định. Đó, thành ra các vị nhớ là khi mà mình muốn cái gì thì mình đến cái đó để mình đạt cái đó. Thì trong cái định này đó, tu dục định này đó, nó có tập trung đoạn tham ái để thành tựu bốn như ý túc, tu tinh tấn định, tâm định, tư duy định, đoạn tham ái thành tựu bốn như ý túc. Cho nên bài kinh này tập trung trong những cái đó, các Phật tử lưu ý cái đó đó. Bốn như ý túc là tinh tấn định, tâm định, tư duy định, đoạn tham ái. Đó, bốn cái muốn của mình. Như thế thánh đệ tử tu dục định, đoạn tham ái, thành tựu bốn như ý túc: y xa lìa, y vô dục, y giải thoát, y diệt và hướng đến xả để đoạn dứt ái. Đó, cho nên mình muốn tu định thì mình phải gắn với cái đoạn tham ái để thành tựu bốn như ý túc. Mà muốn đoạn tham ái được thì phải y cái sự xa lìa, y cái vô dục. Xa lìa, vô dục, y giải thoát, y diệt và hướng đến xả để đoạn dứt ái. Tập trung có bao nhiêu đó. Cho nên các Phật tử thấy khi mình muốn tu thì mình có cái sự tập trung trong cái tu của mình, để rồi mình biết mình phải tu cái gì và mình tập trung cho cái đó. Thì tham ái dứt rồi thì dục định kia cũng dứt. Tu tinh tấn định, tâm định, tư duy định, đoạn tham ái thành tựu, y xa lìa, y vô dục, y giải thoát, y tịch diệt, hướng đến xả. Tham ái dứt sạch, ái dứt sạch rồi, tư duy định liền dứt. Các vị thấy nó đơn giản, giống như các Phật tử nữ mà trong đời á, ví dụ mình thích học một cái công việc nào đó, ví dụ như mình thích học may hay thích học thêu thôi. Các vị học may thì cũng phải tập trung học đo cắt rồi may, rồi thêu cũng vậy, phải tập trung vô vẽ con chim, rồi con chim bằng chim nào, con chim bồ câu hay con chim két hay con chim quạ hay con chim phụng hoàng hay con chim loan. Đó, rồi mình mới vẽ cho trúng, rồi mình mới tập trung cái đường kim thêu vô nó trúng. Ở thành ra mình thích mà nó được cái định thì các vị thêm căn bản vẫn là thứ nhất là tinh tấn. Đó, rồi thứ nhì là giữ cái tâm, thứ ba là tư duy. Đó, rồi thứ tư mới đưa đến đoạn tham ái, tức là mình có một cái tập trung cho những cái mục tiêu của mình. Mà khi mình tập trung được rồi đó thì mình mới đạt đến cái thành tựu. Thì khi cái thành tựu đến á thì rõ ràng là cái lòng của mình nó nhẹ nhàng, tức là nó xa lìa, nó vô dục, nó được giải thoát và nó tịch diệt. Cho nó vắng lặng hoàn toàn. Cho nên cái người nào thích tu á là tự mình biết mình phải làm gì. Nhà sư nhớ kỳ rồi tình cờ Nhân nói chuyện tháng trước, nhà sư có nói chuyện con mèo trong Phật giáo trong cái năm mới. Thì nhớ lại câu chuyện mà cách đây cũng trên 10 năm á, lúc đó Hòa Thượng Từ Đàm, tức là Hòa Thượng Thiện Siêu, ngày đến ngày dự có lẽ còn 20 năm nữa chứ không phải 10 năm nữa, tính 20 năm. Đến dự một cái lễ tốt nghiệp của học viện, lúc bây giờ là còn là trường cao cấp Phật học. Thì Trong cái buổi lễ tốt nghiệp á, thường tăng ni sinh mà học xong cái cử nhân Phật học rồi đó thì có nghĩa là trưởng thành. Trưởng thành thì người ta không biết phải làm gì. Đó thì một số vị hỏi hòa thượng chứ tốt nghiệp trưởng thành rồi làm gì? Tụi con phải làm gì? Nên làm gì? Thì hòa thượng mới kể cho nghe về chuyện con mèo. Con mèo mẹ sanh mấy con mèo con, rồi cái nuôi cho nó cho tới nó vừa hơi lớn á, con mèo mẹ nó dứt sữa, con mèo con không phải cho bú nữa. Rồi bây giờ con mèo con nó hơi lớn mà cứ đi quanh quanh mẹ nó meo meo hoài. Cái đó mẹ hỏi cái gì vậy con? Nói mẹ sao bây giờ, dĩ nhiên là mình cụ thể tiếng mèo nghe chứ nó meo meo thôi. Đó, nói mẹ sao bây giờ con hơi lớn, cái bây giờ con lại thèm ăn thịt mỡ quá. Con mèo nó thèm ăn thịt mỡ. Nó hỏi mẹ nó chứ bây giờ làm sao để mà có thịt mỡ ăn. Con mèo mẹ mấy bạn mèo con thì bây giờ con phải đi đến mấy cái nhà bếp của người ta đó, rồi kiếm chi đâu, giờ muốn ăn phải lăn vô bếp, phải đến mấy cái bếp kiếm. Rồi hỏi làm sao kiếm thì nó con đi tới đó cái con biết à. Cái bây giờ lần đầu tiên con mèo nó nghe lời mẹ nó đi đến mấy cái nhà bếp. Lần đầu tiên nó đến một cái nhà bếp lạ. Cái nó thấy cái bà chủ nhà đó đang hầm một cái nồi thịt mỡ ngon lành quá đi. Ê, bà vừa quay đi cái nó là nó phóng cái bà nghe cái tiếng mèo phóng cái bà quay lại rồi. Quay lại bà chưa kịp đậy cái nồi thịt mỡ quay lại cái sẵn cái chày tiêu á, bà phàn cho nó một cái, nó né một cái mày không tiêu đời nữa rồi. Nó quảng hồn quảng dí á, nó chạy ba chừng bốn cẳng nó chạy về, nói meo meo nữa, nói mẹ ơi hỏi gì con, nói con nghe lời mẹ con lợi nhà bếp bị cái bà chủ bảo phan cho một cây meo chết rồi. Hỏi sao vậy? Thì con thấy cái nồi bà vừa đi cái con phóng cái con tính tới con chụp con ăn, ai già đâu bà thấy con cái bảo phan cho một cái khúc cây gỗ gỗ mà mang con chết nữa. Cái bà mẹ mèo mới nói tại con phải biết lựa lúc, đợi cho bà chủ bà đi hả, rồi làm sao có nhảy đến cũng phải đi tới cho êm à, chứ mà con đi vậy làm sao mà con ăn được. Bây giờ nó mới nghe lời, nó để ý để cho bà chủ đi cho vắng, cho phức đàng hoàng, rồi nó cũng tới một cách êm êm để nó kiếm cái thịt nồi thịt mỡ nó ăn. Đó, tức là chuyện thì nó cũng có chừng đó à, nhưng mà cái cách mà nhảy lấy mà mở với lại yên tĩnh là nó khác. Các vị thêm thành ra các Phật tử nữ đây đa số nấu bếp rồi đấy, có khi đi mình đậy đàng hoàng nữa, nhưng mà hãy con mèo nào nó khôn thì nó vẫn lấy thịt của mình ăn được. Đó. Còn nếu mà nó ồn ào cái mình biết liền. Các vị nghe kịp chưa? Thành ra một con mèo mà đi kiếm thức ăn á, nó cũng phải biết giữ sự yên tĩnh. Thì bây giờ một Phật tử mà nói biết tu á thì cũng biết cách làm sao để mình tu chứ. Chứ không lẽ tu mà cứ ồn ào như hồi không tu sao? Nó đơn giản lắm. Các vị thêm trên con mèo con á, mà nó không biết cái cách đi kiếm ăn á là không bao giờ nó có mồi để nó ăn. Mà nó biết cách đi kiếm ăn á, thì nó sẽ có thức ăn. Thành ra khi một người mà thật tâm muốn tu á thì phải biết mình tu cái thân của mình sao, cái miệng của mình sao để gọi là tu. Các Phật tử nghe kịp chưa? Chứ không thôi mà mình cứ đem cái miệng mình mà quen vui, quen buồn, quen mừng, quen giận vô ồn ào trong chùa mình nói mình tu sao được. Thành ra vô chùa cái mình cũng phải biết cách làm sao để giữ cái thân yên, cái miệng yên, cái ý yên để tu. Đó, cũng giống như con mèo mà muốn đi tìm cái nồi thịt mỡ không khéo là bị phàn chết, không được ăn gì hết á. Các vị nhớ cho cái đó, nó đơn giản lắm. Cho nên khi mình mà thật tâm muốn tu á, cái mình biết cách tu à. Còn mà mình chưa thật tâm muốn tu á, cái mình sống theo cái ý của mình mà mình tưởng tu rồi. Vô chùa mình làm lôi thôi lung tung, rồi nói năng lôi thôi lung tung, rồi nghĩ tưởng lung tung, mà nói tôi tu rồi sao được. Thành ra vô chùa cũng phải biết cách tập tu. Các Phật tử nghe kịp không? Chứ con mèo mẹ nó biểu con cứ vô, muốn ăn phải vô bếp kiếm. Đó, mẹ đi kiếm mà sân gian sản xảy thì bị bà chủ phàn cho một khúc gỗ liền, chứ không cách gì mà có mồi ăn hết á, có thịt mà ăn hết. Đó, thành ra các Phật tử thấy
thật tâm mà mình muốn tu á, muốn tu mà thiệt muốn tu á là nó khác liền. Tự nhiên mình làm gì trật cái mình biết không phải tu liền à. Nghe các vị thấy rõ không đó, các vị tỉnh giác một chút thôi là các vị cũng biết nữa. Cho nên ngày Huệ Năng ngày nói nào ngờ trong tâm có sẵn thanh tịnh, nhưng mà mình không chịu quán thấy cái mình tưởng chưa có, chứ thiệt ra mình cũng có, nhưng mà mình quen sống với cái vọng động mà mình tưởng là đạo rồi, cho nên cái đó là cái lầm của mình đó. Bây giờ mong các Phật tử nhớ câu chuyện con mèo nha, hãy mà sáng sai sáng sát thì nó bị phan liền, không được mồi mà bị phan liền nữa đó. Cho nên các Phật tử tập tu cũng nhớ biết cách để yên cái thân, yên cái miệng, rồi yên cái tâm ý để tu nghe. Bây giờ tu không thể nào động cái thân, động cái miệng, động cái ý mà tu được đó. Các Phật tử thêm chỉ cần có suy nghĩ chút cái mình biết tu phải làm gì đó, và như thế nào mới giống người tu, và như thế nào mà chưa giống người tu. Cái thân mà dao động nhiều làm sao giống người tu, cái miệng mà dao động nhiều làm sao giống người tu, và cái tâm ý mà lộn xộn nhiều thì rất khó tu. Này Bà La Môn, ý ông thế nào, đây chẳng phải là bờ mé chăng? Đó, cho nên có bờ mé, có mục tiêu nó rõ ràng, chứ không phải cứ nói vậy rồi. Vô chùa nói hỏi vô chùa tu chưa, vô chùa là khác, còn tu chưa là khác. Các Phật tử thấy không, vô chùa là khác mà tu chưa là khác, hai cái nó khác nhau, chứ không phải cứ vô chùa là có tu. Phật tử thấy không, mình đi vô chùa hoài mình mới biết á, bữa nào mình vô chùa mà mình có tu nó khác, mà bữa nào mình vô chùa mà mình chưa có tu nó cũng khác. Rồi mình nhìn các nhà sư cũng vậy, có nhiều nhà sư ở chùa 5 năm 10 năm nhưng mà có tu nó khác, mà chưa tu nó khác. Các vị thấy không, tại vì tu rồi cái thân nó trang nghiêm lắm, nó thuần lắm, tu rồi cái miệng nó thuần lắm. Miệng không có lâu thôi, ổng có nói ra cái ta nói trời sao người này tu nói chuyện kỳ vậy, người ta không nói vậy đó. Mà người ta mình gặp cái mình nói à, thì ra cái người tu cái miệng nó hiền, cái thân nó hiền, cái ý nó hiền. Các vị thấy rõ chưa? Như vậy tức là có bờ mé, chứ không phải không có bờ mé, tức là có mục tiêu á. Và qua bài kinh 562, một thời Phật trú tại nước Câu Diệm Di, tại vườn Cù Sư La, Tôn giả A Nan cũng ở đó. Bây giờ có trưởng giả Cù Sư La đi đến chỗ Tôn giả A Nan, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả rồi lui ngồi một bên. Thưa Tôn giả A Nan, thưa Tôn giả A Nan, thế nào gọi là thế gian thuyết pháp? Sao gọi là thế gian thiện hướng? Và sao gọi là thế gian thiện đáo? Tôn giả A Nan bảo trưởng giả Cù Sư La, bây giờ tôi hỏi ông, tùy ý đáp câu hỏi của tôi. Này trưởng giả, ý ông nghĩ sao? Nếu có thuyết pháp về điều phục tham dục, điều phục sân nhuế, điều phục ngu si, được gọi là thế gian thuyết pháp không? Trưởng giả đáp, thưa Tôn giả A Nan, nếu có thuyết pháp về điều phục tham dục, sân nhuế, ngu si, thì đó gọi là thế gian thuyết pháp. Tôn giả A Nan lại hỏi trưởng giả, ý ông nghĩ sao? Nếu thế gian hướng đến điều phục tham dục, điều phục sân nhuế, điều phục ngu si, thì đó gọi là thế gian thiện hướng. Nếu thế gian đã điều phục tham dục, sân nhuế, ngu si, thì đó gọi là thiện đáo hay chẳng phải? Trưởng giả đáp, thưa Tôn giả A Nan, nếu thế gian điều phục tham dục đã dứt không còn sót, sân nhuế, ngu si đã dứt không còn sót, đó gọi là thiện đáo. Đã. Như vậy làm cái gì phải có mục tiêu, phải có cái hướng đến của nó. Đây gọi là cái thiện hướng hay là thiện đáo, tức là nó đến được với cái điều thiện. Tôn giả A Nan nói, tôi thử hỏi ông, ông đã chân thật trả lời nghĩa ấy như vậy, ông nên ghi nhận giữ gìn. Trưởng giả Cù Sư La nghe Tôn giả A Nan chỉ dạy hoan hỷ tùy hỷ làm lễ rồi lui ra. Đó, các Phật tử thêm mục đích nó đơn giản cái lời dạy thôi, là nếu mà có thuyết pháp mà tại sao gọi là thế gian thuyết pháp, là tại vì khi đó đó là làm sao nghe được cái lời pháp rồi đó thì cái điều phục được cái lòng tham của mình. điều phục được cái tánh nóng nảy của mình, điều phục được cái si mê của mình. Chứ còn nếu mà nói pháp hay nghe pháp mà nghe xong không điều phục được mấy cái đó thì cũng như không. Đó, thành ra các vị nhớ cái giá trị của cái điều gọi là thuyết pháp là mình phải hiểu cái ý pháp để mình bỏ được cái lòng tham, mình bỏ được cái tánh nóng nảy sân si. Đó, thì cái đó cũng gọi là thiện hướng hay là thiện đạo. Đó, tức là thuyết pháp để đến với cái lẽ thiện, để hướng đến với cái điều thiện. Thì như vậy là nó đúng cái mục tiêu của người tu. Cho nên khi mình biết tu á thì mình phải tập trung như vậy. Cho nên cái lời giải đơn giản thôi. Đó, thế gian thuyết pháp mà là hướng đến với cái điều phục được tham sân và si. Bài kinh số 563. Bây giờ vô quý người ly xa là đệ tử của ngoại đạo Ni Kiền. Đồng tử thông minh người ly xa là đệ tử của A Kỳ Tỳ. Cả hai cùng đi đến chỗ tôn giả A Nan, cùng nhau ân cần hỏi thăm xong rồi lui ngồi một bên. Khi ấy vô quý người ly xa nói với tôn giả A Nan: thầy tôi Ni Kiền tử đã dứt các nhiệt não, thanh tịnh siêu xuất. Người đã vì các đệ tử nói đạo lý như vậy, về nghiệp của đời trước thực hành khổ hạnh nên chắc chắn có thể dứt bỏ nghiệp. Thân nghiệp chẳng tạo tác, chặt đứt cầu đò, trong đời vị lai không còn các lậu, các nghiệp hoàn toàn dứt sạch. Vì nghiệp đã dứt sạch nên các khổ vĩnh viễn chấm dứt. Vì khổ vĩnh viễn chấm dứt nên đạt đến giải thoát. Thưa tôn giả A Nan, nghĩa này như thế nào? Tôn giả A Nan bảo vô quý: Như Lai ứng đẳng chánh giác với tri kiến nói ba thứ đạo lìa nhiệt não, thanh tịnh siêu xuất, đem đạo nhất thừa làm cho chúng sanh thanh tịnh, lìa lo buồn, vượt qua khổ não, được pháp như thật, những gì là ba? Như thánh đệ tử sống an trong tịnh giới, lãnh thọ giới luật, ba la đề mộc xoa, oai nghi đầy đủ, tin nơi các tội lỗi, sinh ý tưởng sợ hãi, giữ gìn đầy đủ tịnh giới như vậy, nghiệp cũ dần dần dứt sạch, hiện tại được lìa nhiệt não, không đợi thời tiết được chánh pháp, quán sát và nhận thức thông đạt, trí tuệ tự giác. Này trưởng giả Ly Sa, đó gọi là Như Lai ứng đẳng chánh giác với tri kiến nói lìa nhiệt não, thanh tịnh siêu xuất, đem đạo nhất thừa làm cho chúng sanh thanh tịnh, dứt khổ não, thoát khỏi lo buồn, được pháp như thật. Tức là sống an trong tịnh giới. Bây giờ các Phật tử thọ tam quy ngũ giới, rồi các vị giữ gìn tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nương về với Phật, với những lời dạy của Phật qua kinh, rồi cái đời sống phẩm hạnh của chư Tăng các vị hướng đến cho tốt, rồi các vị mới giữ gìn năm cái giới đã thọ: một là không sát sanh, hai là không trộm cắp, ba là không tà dâm, bốn không nói dối, năm không uống rượu. Đệ tử sống an trong tịnh giới đó, hàng ngày các vị nhớ năm giới cho yên tịnh: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đó, sống an trong tịnh giới, lãnh thọ giới luật ba la đề mộc xoa, quay nghi đầy đủ, tin nơi các tội lỗi. Hàng ngày mình biết các cái nhân mà xấu quấy mình không làm, toàn bộ hành động hay mình thấy cái gì mà đưa đến tội lỗi ác quấy mình không làm, tin nơi các tội lỗi, sinh ý tưởng sợ hãi, giữ gìn đầy đủ tịnh giới như vậy. Cho nên cái gì mà mình thấy một con kiến mà mình muốn sát hại, mình giật mình. Tại vì mình thấy mình làm cho con kiến chết là mình gieo cái nhân mình bị chết, mình biết mình không làm. Đó, tại vì mình thích sống chứ mình không thích chết. Đó, từ không sát sanh tới không trộm cắp, muốn ăn cắp của ai. Mình nghĩ đời này mình cũng không muốn của mình bị mất mát, cho nên mình nhất định không cho mình ăn cắp của ai hết. Cho nên mình sợ hãi ngay từ cái nhân á. Cái ý mà muốn ăn cắp cái là nó sợ rồi. Tu là vậy đó, các Phật tử thấy không? Cho nên mình giữ năm giới cho tốt. mình tự sợ, muốn làm gì cái mình biết nó cái nhân không tốt là quả không tốt, cho nên mình không cho phép mình làm đó. Cho nên giữ giới như vậy mới thật sự là giữ giới một cách tốt, không sát sanh. Tại vì mình thích được sống lâu, mình không muốn giết ai hết trơn á. Mỗi lần mình giết ai tức là mình gieo cái nhân mà mình bị chết mau, mình biết vậy đó. Các bạn tự nhớ chưa? Nhớ kỹ vậy tức là mình giữ tốt à. Thứ hai cũng vậy, mình không muốn trộm cắp, mình không muốn bị ai ăn cắp của cải mình. Cho nên mình cũng không bao giờ có cái niệm hay có cái hành động ăn cắp của ai. Nó dễ vậy đó. Rồi vợ chồng cũng vậy, mình thích có vợ hay có chồng, vợ chồng mình phải thiệt thương mình. Như vậy thì cái tâm của mình cũng không được xê dịch, thay đổi. Các vị thấy không, trong cuộc sống nó đơn giản vậy đó. Và mình nghe ai nói dối mình cũng không thích, thì mình cũng đừng bao giờ nói dối với ai. Đây mình thấy ai mà nói dối mình biết cái mình có vẻ không vui người đó liền à. Chuyện nói ràng ràng vậy mà nói dối tôi cho được. Các vị thấy chưa, cho nên mình cũng không thích nói dối ai hết. Và thứ năm, mình cũng không thích bị say sưa đó, mê muội á. Thành ra vậy mình cũng không thích uống rượu. Các vị thấy mấy cái đó nó đơn giản vậy đó. Cho nên cái người mà giữ được cái năm giới tốt đó là nhờ biết giữ, biết sợ đó. Mình sợ mình sẽ bị năm cái giới nó chi phối. Sống an tịnh trong tịnh giới, lãnh thọ giới luật, ba la đề mộc so quan nghi đầy đủ, tin nơi các tội lỗi, sinh ý tưởng sợ hãi, giữ gìn đầy đủ tịnh giới như vậy, nghiệp cũ dần dần dứt sạch. Cái nghiệp mà nhiều đời nhiều kiếp, nó quá khứ của mình á, trong năm giới đó mình phạm á, nhờ đời này mình tập giữ như vậy cho nên dần dần dứt sạch. Hiện tại được lìa nhiệt não, cái tâm không còn bị nóng nảy dội vàng nữa. Nhiệt não á, các vị nào tập tu mới biết, có nhiều chuyện mà không gì mà mình nóng nảy, ưa nóng nảy sân si. Đó gọi là cái nhiệt não, nghiệp cũ nó thôi thúc mình. Nghe chuyện đó không có gì bình tâm mà. Mình thấy các cái vị mà tu hành người ta lâu năm, người ta biết ta bình tâm. Mình có gấp gáp vội vàng gì cho người ta, từ từ không chuyện gì hết. Cho nên cái tâm nghiệp của mình nó khiến cho mình mau nóng nảy. Đó, giờ các vị tập tu, các vị phải thắng cái đó. Đó. Hiện tại được xa lìa nhiệt não, không đợi thời tiết được chánh pháp, quán sát và nhận thức thông đạt, trí tuệ tự giác. Cho nên mình biết mọi pháp đều có nhân có duyên. Này trưởng giả ly xa, đó gọi là Như Lai ứng đặng chánh giác với tri kiến, nói lìa nhiệt não. Các vị học Phật làm sao mà các vị thấy cái tâm mà nóng nảy của mình, cái đó nó dội vàng lắm. Nghe mà đó là cái nghiệp nhiều đời nó khiến cho mình ưa bị nóng nảy dội vàng. Đó, mình phải bình tâm, nhẹ nhàng và sáng suốt. Thanh tịnh siêu xuất, đem đạo nhất thừa, làm cho chúng sanh thanh tịnh, dứt khổ não, thoát khỏi lo buồn, được pháp như thật. Chỉ cần các vị mà quán sát, nghe một cái bài kinh này xong, chỉ cần quán sát lìa được cái nhiệt não trong chính mình. Mỗi lúc nhiệt não mình ưa bị cái nóng nó thiêu đốt. Chuyện gì không đáng mà mình gấp gáp, mình vội vàng, lúc đó mình thấy rõ ràng là cái nhiệt não nó thiêu đốt mình, cho nên mình dễ nổi nóng lắm. Còn hãy biết tu rồi cái mình bình tâm, mình dằn mình thôi. Nhiều đời nhiều kiếp luân hồi bị khổ do cái nhiệt não này nó nung nấu. Bây giờ biết tu rồi nhất định phải thắng nó, phải dừng lại. Cho nên đạo đâu có khó nhưng mà cũng không dễ. Hãy không nhận ra đâu biết tu. Cho nên mình tu mà sao mình cứ nóng nảy hoài, chuyện không đáng gì trơn mà tự nhiên mình nổi đình nổi đám lên sân si. Bây giờ các Phật tử thêm bị cái nhiệt não nó thiêu đốt là vậy đó. Lại nữa, vô quý như thế tịnh giới đã đầy đủ, lìa dục, lìa pháp ác bất thiện. Cho nên khi mình soi sáng được rồi đó, thì mình lìa cái dục, lìa pháp ác bất thiện nơi thân và tâm mình, an trụ đầy đủ đệ tứ thiền. Đó gọi là Như Lai ứng đặng chánh giác, nói lìa nhiệt não, được pháp như thật. Lại có tam muội chánh thọ đối với khổ thánh đế này, biết như thật khổ tập thánh đế. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp nó nóng nảy, nó quân tập mình. Khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế, biết như thật một cách đầy đủ. Cho nên bây giờ mình hiểu rồi, cho nên từ cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết, cái thương yêu xa lìa, cái thù ghét gặp gỡ không chi phối được mình nữa. Mình tu làm sao mà mình thông được cái đó, biết như thật một cách đầy đủ, tâm trí tuệ như thật, nghiệp mới chẳng tạo, nghiệp cũ dần dần dứt sạch. Cho nên nghiệp mới mình không tạo nữa khi cái người sáng suốt mà biết tu. Cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết, cái thương yêu, cái xa lìa, tụi em gọi cái nghiệp mới không tạo nữa. Mà nghiệp cũ á, thì dần dần dứt sạch, hiện tại được chánh pháp. Cho nên mình càng đọc kinh, càng nghe kinh, càng học kinh, là hiện tại cái tâm tánh mình dần dần nó an tịnh, lìa các nhiệt não, chẳng đợi thời tiết. Không phải đợi cái mùa xuân hạ thu đông, hay là cảnh này hay cảnh kia, bất cứ cái nhân duyên nào, mà tự tâm mình nó thông đạt, hiện thấy thông đạt, phát sinh trí tự giác, tự trong lòng mình nó sáng tỏ ra. Chứ không phải đợi tới nhờ ai do cái duyên nào hết. Này ly xa, đó gọi là Như Lai ứng đẳng chánh giác với tri kiến nói pháp thứ ba, lìa nhiệt não, thanh tịnh siêu xuất, đem đạo nhất thừa làm cho chúng sanh thanh tịnh, lìa khổ não, dứt lo buồn, được pháp như thật. Cho nên khi tâm mình nó tự sáng rồi, cái nó hóa giải hết mấy cái nghiệp xa xưa, cái nghiệp thức mà vui buồn mừng giận không còn nữa. Cho nên tự nhiên nó nhẹ nhàng. Bây giờ đệ tử của Ni Kiền Tử là vô quý người ly xa im lặng dây lâu, đệ tử A Kỳ Tỳ là ly xa thông minh, nặng lời nói với ly xa vô quý rằng: lạ thai vô quý, sao im lặng như vậy? Trước lời nói của Như Lai ứng nặng chánh giác với tri kiến ngài thuyết pháp, ông nghe có hoan hỷ không? Ly xa vô quý đáp: vì tôi đang suy nghĩ nghĩa ấy nên im lặng. Ai nghe Thế Tôn Sa Môn Cù Đàm thuyết pháp mà chẳng hoan hỷ? Nếu có người nghe Sa Môn Cù Đàm thuyết pháp mà chẳng hoan hỷ thì đó là kẻ ngu si, sẽ cam chịu khổ quả phi nghĩa, không được lợi ích lâu dài. Lúc đây đệ tử của Ni Kiền là vô quý, người ly xa và đệ tử A Kỳ Tỳ là thông minh, nghe lại lời thuyết pháp của Phật do Tôn giả A Nan nói xong, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy đứng lên đi. Cho nên mình học Phật cái làm sao mình nghe pháp rồi tự cái tâm tánh mình nó thông nó tỏ, mà các Phật tử làm sao thấy được các cái trạng thái tham của mình để bỏ, bỏ được cái đó là mình biết tu mà mình thấm đạo rồi. Các cái trạng thái nóng nảy sân si nơi tâm tánh mình á, mà mình mỗi lần nó hiện lên cái mình biết đây là cái nghiệp cũ mình nó nặng quá. Cho nên bây giờ mình phải soi sáng để mình bỏ nó. Mình nói tu rồi mà thân này vô thường, chết sống không biết lúc nào, mà cứ nóng nảy hoài làm sao mà tu. Trên cái nhiệt não nó làm cho mình tự nhiên có khi mình nóng với cha mẹ, có khi mình nóng với vợ chồng, có khi mình nóng với con cái, có khi mình nóng với người lạ, người quen. Các vị thấy làm sao mà mỗi khi nó nhiệt não nó đốt lên mình biết liền, biết đó là cái phải bỏ. Tu rồi mình không bỏ cái đó là không bao giờ mình tu được hết. Cho nên cái người mà thấy được cái đó mà bỏ rồi, cái thân tâm nó nhẹ lắm, dễ tu lắm, mà nó vui nữa. Thành ra mình nghe rồi cái thôi, hồi đó mình chưa biết cái nóng, giờ nghe rồi không nóng nữa. Vậy thôi à. Nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện trong đời lắm, mà các vị phải tự soi sáng thấy cái đó. Mà phải vô minh nó khiến cho nên cái nhiều khi mình nóng mà mình không thấy thì mình nóng hoài chứ sao. Chuyện nó đơn giản, cái tham, cái sân, cái si đó mà để hoài, mà hãy còn tham sân si làm sao gọi là có tu, dù tại gia hay xuất gia. Cho nên ai mà bỏ được cái đó là cái người nó có tu, có thấy đạo, biết đạo. Nghe chứ không thôi nó chằng chịt đan vô minh, cho nên làm cho mình nặng nề cái thân tâm mình đó, mà bị cái tham sân si nó chi phối cả đời, sống không có sáng suốt, không có nhẹ nhàng được. Còn hay mình sáng ra rồi cái mình nhẹ cái lòng, không còn tham sân si, là cái cuộc sống nó an lạc lắm. Giờ nghe tiếp bài kinh 564. Bây giờ có một tỳ kheo ni kia khởi tâm nhiễm trước đối với Tôn giả A Nan, sai người đến thưa Tôn giả A Nan. Tâm nhiễm trước tức là mình hơi thương mến một chút. Rồi bây giờ mới sai người đến thưa Tôn giả A Nan: thân con bị bệnh khổ, xin Tôn giả thương xót đến thăm. Tôn giả A Nan sáng sớm đắp y ôm bát đến chỗ của tỳ kheo ni kia. Cô tỳ kheo ni kia từ xa trông thấy Tôn giả A Nan đi đến để lộ thân thể nằm trên giường. Tôn giả A Nan thoáng thấy thân của tỳ kheo ni liền thu nhiếp các căn, đứng xoay lưng, liền tự cảm thấy hổ thẹn. Cô đứng lên mặc y phục, trải tọa cụ đón tiếp Tôn giả A Nan, mời ngồi rồi cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả, xong lui đứng một bên. Lúc ấy Tôn giả A Nan liền vì tỳ kheo ni ấy thuyết pháp: Này cô, như cái thân này là do thức ăn nhơ nuôi lớn, do kiêu mạn nuôi lớn, do ái nuôi lớn, do dâm dục nuôi lớn. Này cô, nương nơi cái thức ăn nhơ thì nên dứt cái thức ăn nhơ. Nếu nương nơi kiêu mạn thì nên dứt kiêu mạn. Nương nơi ái dục thì nên dứt ái dục. Ba thứ, từ thức ăn đến kiêu mạn đến ái dục. Này cô, thế nào gọi là nương nơi thức ăn nhơ thì dứt thức ăn nhơ? Nghĩa là thánh đệ tử đối với sự ăn uống phải xét lượng, suy nghĩ mà ăn, không có ý tưởng tham đắm ưa thích cái cách mà quán cái thức ăn á. Các Phật tử thấy, cho nên chư tăng cũng vậy mà Phật tử cũng vậy thôi. Tập, mình tập đặng chi? Đặng cái tâm mình không còn tham ăn. Còn mình không tập á, thì mình thích cái gì cái mình ưa tham ăn. Thì các vị thấy rồi, cái tham nó khởi thì trong lòng mình, rồi nó khiến cái thân thức của mình nó muốn kiếm ăn như thế nào, rồi ăn với chung quanh trong gia đình, nhưng mà nó muốn ăn nhiều hơn, nhiều ít hơn như thế nào, tự mình thấy. Cho nên ở đây nó đơn giản. Thế nào gọi là nương nơi thức ăn nhơ thì dứt thức ăn nhơ? Nghĩa là thánh đệ tử đối sự ăn uống phải xét lường, suy nghĩ mà ăn, không có ý tưởng tham đắm ưa thích, không có ý tưởng kiêu mạn, không có ý tưởng trao chuốt, không có ý tưởng làm đẹp, mà chỉ vì giữ gìn thân, vì muốn nuôi sống, vì trị cái bệnh đói khát, vì nhiếp mình, khép mình phạm hạnh, vì muốn làm dứt các cảm thọ cũ, các cái cảm thọ mới chẳng phát sinh. Nuôi lớn theo tập quán cao thượng. Tại vì khi mình ăn rồi mình thích quá, cái mình mới được ăn cho nhiều, thì mấy cái đó tức là cái cảm thọ mới, cảm thọ cũ nó nổi lên, nó thô tướng, nó hiện tướng. Hoặc là lực, hoặc là lạc, hoặc là xúc nên trụ như thế. Thí như khách buôn dùng dầu tô hay dầu nấu đặt để bôi xe, không có ý tưởng nhiễm trước, không có ý tưởng kiêu mạn, không có ý tưởng trao chuốt, không có ý tưởng làm đẹp, mà chỉ vì chuyên chở. Lại như người bị bệnh ghẻ bôi dầu, không ý tưởng nhiễm trước hay là ưa thích, không ý tưởng kiêu mạn, không ý tưởng trao chuốt. Kiêu mạn là tự cao tự đại, trao chuốt là làm cho mình thỏa mãn cái ý của mình. Không ý tưởng làm đẹp mà vì lành bệnh ghẻ đó, cái thân này giả có gì đâu mà làm đẹp, mà vì làm lành bệnh ghẻ, như cái mục ghẻ đau nhất vậy đó, cho nên khi ăn để tạm cho nó sống thôi. Như thế thánh đệ tử xét lường mà ăn đó. Cho nên luôn luôn quán tưởng trong cái thức ăn. Người tu phải đọc kinh, phải chú nguyện rồi mới ăn, và ăn không được tham chấp trong món ăn. Tu nó đơn giản từng việc vậy đó. Các vị trong cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh, thì mình tu mình kèm nó quen nó mới thuần được. Như thế thánh đệ tử xét lường mà ăn, không ý tưởng nhiễm trước, chứ không phải ăn rồi cái nghĩ ngon nghĩ béo, cái này làm từ cái gì gọi là nhiễm trước. Không ý tưởng kiêu mạn, không ý tưởng trao chuốt, không ý tưởng làm đẹp, mà chỉ vì nuôi sống, vì trị cái bệnh đói khát, vì khép mình phạm hạnh, lìa các cảm thọ cũ, không khởi các cảm thọ mới, hoặc lực, hoặc lạc, hoặc xúc vô tội, trụ an ổn. Này cô, đó gọi là nương cái thức cái ăn mà dứt ăn, tức là quán nơi cái thức ăn để dứt ăn, không còn tham chấp trong cái ăn nữa. Thì các vị thấy càng sống lâu trong đời mình biết ăn là để tạm nương sống thôi, cũng như xe phải chạy phải đổ xăng vậy thôi, đó hay hết xăng phải dừng lại trạm xăng để đổ. Thành ra khi mình ăn để tạm nương sống, nương cái thức ăn để sống, cho nên ăn nó no, no cái nó đói, đói cái ăn nữa, ăn vừa no hay ăn nhiều quá nó bệnh, mà ăn thiếu nó đói. Đó. Bây giờ nương kiêu mạng thì dứt kiêu mạng. Đây thường cái tánh tự cao tự đại chấp thủ mình nó cũng nặng nề nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên nói từ ở ngoài đời nó cứ nghĩ đó, tôi hay tao phải gì phải kia phải nọ. Đó, mà mình lớn tới đâu cái mình không có tự kiêu mạng với ai, kiêu mạng trong gia đình mình. Đó, cha mẹ chồng vợ con cái á, rồi mình chấp thủ. Mình nói cái nhà này của tôi tạo ra, nhà này của tôi thế này thế kia. Cho nên trong đời họ cũng lột tả được cái tâm lý của cái tự ngã rõ lắm, cái kiêu mạn. Đó cho nên các Phật tử để ý, bây giờ Ngài mới chỉ mình cái pháp thứ hai. Nương kiêu mạn thì dứt kiêu mạn. Thế nào là nương kiêu mạn thì dứt kiêu mạn? Nghĩa là thánh đệ tử nghe tôn giả kia hay là đệ tử của tôn giả kia sạch hết các pháp hữu lậu, tâm vô lậu, giải thoát, tuệ giải thoát, hiện pháp tự biết tác chứng. Sự sinh của ta đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không biết, không còn thọ thân sao. Nghe rồi liền nghĩ rằng thánh đệ tử kia hết sạch hữu lậu, tự biết không còn thọ thân sao. Còn ta ngày nay vì sao chẳng hết hữu lậu, vì sao chẳng tự biết không còn thọ mạng thân sao? Thì ngay lúc ấy chắc chắn có thể dứt các hữu lậu, tự biết không còn thọ thân sao. Này cô, đó gọi là nương kiêu mạn để dứt kiêu mạn. Cho nên mình nương cái tâm tánh, cái thân của mình á, mà mình biết á, mình biết bây giờ mình hồi còn làm con, cái tự nhiên mình gặp ai mình cũng thấy mình nhỏ, mình xưng con nó dễ lắm. Mà tới khi mình lớn chút cái mình thấy mình có người lớn người nhỏ. Rồi nếu mà mình già hơn cái mình nghĩ mình lớn, rồi cái chấp ngã đi theo cái lớn của mình, cái kiêu mạn đi theo. Mà cái đó là cái khó tu. Trên trong nhà Phật phải diệt cái tự ngã, mình tu tập cái hạnh vô ngã. Trên trong đạo tới tuổi bao nhiêu các Phật tử thấy mình tuổi 50, 60 mình cứ thấy mình như đứa con thân của cõi đạo. Đó cho nên cái lòng tự ngã mình dẹp, mình xưng con với mọi người, cái mình dễ sống, dễ tu. Đó, mà làm tăng cũng vậy. Cho nên nhà sư thưa các vị là trong đạo các thầy tỳ kheo thường cũng quen xưng con với mọi người liền. Cho nên Đức Phật đã dạy dẹp cái tự ngã qua một bên. Mà hãy dẹp cái tự ngã rồi cái mình thấy mình nhỏ nhen dễ thương lắm. Đó, cái tâm tánh mà vô ngã cho nó nhẹ nhàng thôi, thấy là mình là con của tất cả. Này cô, thế nào là nương ái để dứt ái? Nghĩa là thánh đệ tử nghe tôn giả kia hay là đệ tử của tôn giả kia hết sạch các pháp hữu lậu, tự biết không thọ thân sao? Còn chúng ta sao chẳng hết hữu lậu, tự biết không còn thọ thân sao? Ngay lúc ấy có thể dứt các hữu lậu, tự biết không còn thọ thân sao? Này cô, đó gọi là nương ái thì dứt ái. Này cô, người không còn việc để làm, tức là người đã cắt đứt cầu đò, đoạn tuyệt dâm dục. Đó. Khi mình mà cắt đứt mọi cái tâm mà luyến ái á, thì giống như gọi cắt đứt cầu đò, không còn đi qua đi lại nữa. Mà cái này rất khó, do cái tâm tánh của mình tu á, rồi mình quyết định chứ không ai quyết định cho mình được. Cho nên cái tâm mà luyến ái chấp thủ của mình, khi nào mà các vị giữ được cái bình đẳng với chúng sanh, mình nghĩ ai cũng có thể là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, mà ai cũng có thể là con cái nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên mình thấy ai cũng như cha mẹ, cái mình nhẫn nhục nhịn nhường. Đó. Còn thấy ai cũng như con, cho nên mình thương yêu, mình chiều chuộng con mình. Cái nào cũng được hết. Các vị thấy, cho nên như vậy mình không có bị chấp thủ. Còn mình thấy cái người này thấy ghét, người kia thấy ghét, tại vì mình không thấy họ là người thân. Mà không thân á, cho nên mình ít có chịu nhẫn nhục nhịn nhường. Tại sao cha mẹ mình cái mình dễ chịu được, mà vợ chồng hay con cái mình dễ chịu được, mà người lạ mình dễ chịu không được. Cho nên Phật dạy chỉ có hai thôi, một là như cha mẹ, hai là như con cái. Đó, để các vị mới lập cái tâm xả với chúng sanh. Mà có cái tâm xả cho nên không còn cái bực bội sân giận. Trong lúc Tôn giả A Nan nói pháp, Tỳ kheo ni xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Cho nên cuối cùng mà khi ngài A Nan ngài dẫn dắt tới cái chỗ thức ăn rồi xa lìa thức ăn, kiêu mạn rồi xa lìa kiêu mạn, rồi cái luyến ái xa lìa luyến ái, tức là cắt đứt cái tâm luyến ái, tâm dâm dục. Cho nên cô mới không còn cái đó nữa. Tỳ kheo ni xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Tỳ kheo ni ấy thấy pháp, đắc pháp, giác pháp, nhập pháp, không còn hồ nghi, chẳng do người khác đối chánh pháp luật, tâm không sợ hãi. Tỳ kheo ni đến đảnh lễ chân Tôn giả A Nan và thưa: ngày nay con xin phát lồ sám hối, con ngu si không tốt, bày ra chuyện bậy bạ như thế. Nay ở nơi Tôn giả A Nan, con tự thấy lỗi lầm, luyến ái rồi mến ngài, cho nên nói bệnh đặng rồi đề nghị ngài đến thăm. Đó, rồi đến thăm rồi còn giả bộ để cho cái thân thể nó bài lộ đặng khiêu gợi. Vậy mà ngài A Nan ngài tàm quý, ngài tránh né, rồi ngài giảng cho ba cái pháp. Đó, để chỉ rõ cái luyến ái thức ăn, cái luyến ái trong kiêu mạn, đó, để làm sao từ bỏ nó. Rồi bây giờ khi mà thấy được rồi đó, thì tỳ kheo ni này mới xa lìa cái tâm xấu quấy. Bây giờ mới xin sám hối với ngài A Nan: nay con xin phát lồ sám hối, con ngu si không tốt, bày ra chuyện như thế. Nay ở nơi Tôn giả A Nan, con tự thấy lỗi lầm, tự biết lỗi, con xin phát lồ sám hối, mong Tôn giả thương xót. Cho nên các Phật tử thấy mình sống, mình tu, mình nên có tâm từ bi, có tâm thương xót mọi người. Đó, kể cả mình biết cái xấu cái quấy người ta, nhưng mà bây giờ mình nghĩ cách làm sao bằng cái tình thương dần dần để mình chỉ với người ta thấy rõ cái sai cái quấy để người ta sám hối. Chứ không nên hằn học, không nên bực bội, không nên nóng nảy quá. Đó, rồi khi người ta nhận ra được cái thật thì người ta phải sám hối. Mà người ta sám hối, người ta tu á thì tốt hơn. Đó, cái tâm người ta cũng mát mẻ, và bây giờ thì người ta nhẹ nghiệp. Tôn giả A Nan bảo tỳ kheo ni: bây giờ cô đã chân thật tự thấy tội, biết lỗi ngu si bất thiện, cô tự biết đã tạo tội xấu xa, cô tự biết tự thấy và ăn năn lỗi lầm, ở đời vị lai sẽ được đầy đủ giới. Nay tôi nhận sự sám hối của cô, vì thương xót muốn khiến cô được tăng trưởng pháp lành, trọn không thối giảm. Vì sao? Nếu người tự thấy tội, tự biết tội, luôn sám hối thì ở đời vị lai được đầy đủ giới, thiện pháp tăng trưởng, trọn không thối giảm. Tôn giả Nan vì tỳ kheo ni này nói pháp, chỉ dạy soi sáng, làm cho quan hỷ rồi rời tòa đứng dậy ra về. Các Phật tử nghe tiếp bài kinh 565. Một thời Phật trú tại Kiều Tri, du hành trong nhân gian cùng với Tôn giả A Nan đi đến rừng Thân Thứ ở phía bắc làng Bà Đầu. Bây giờ các thiếu niên tại làng Bà Đầu nghe nói Tôn giả A Nan từ Kiều Tri du hành trong nhân gian, đang ở trong rừng Thân Thứ phía bắc làng Bà Đầu, họ kêu gọi nhau tập hợp lại rồi cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả A Nan đảnh lễ. Tôn giả lui ngồi một bên. Khi ấy Tôn giả A Nan bảo các thiếu niên: này khổ chủng, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác nói bốn thứ thanh tịnh: giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, giải thoát thanh tịnh. Thế nào là giới thanh tịnh? Nghĩa là thánh đệ tử trụ nơi Ba La Đề Mộc Xoa, giới tăng trưởng, oai nghi đầy đủ, đối với tội vi tế cũng xin sợ hãi, giữ gìn các học giới, giới thân chưa trọn vẹn, có thể làm cho đầy đủ hoàn toàn. Đã đầy đủ rồi tùy thuận giữ gìn, tinh tấn nỗ lực vượt lên, siêng năng dũng mãnh, thân tâm pháp luôn luôn nhiếp thọ, đó gọi là giới tịnh đoạn. Cho nên khi thọ tam quy ngũ giới hay là bát quan trai giới rồi đó, thì các Phật tử nhớ là tất cả những điều đó mình ráng giữ gìn. Cái gì nó đưa đến mà có thể phạm thì mình phải biết sợ hãi, mình tránh né. Đó là cái thứ nhất, gọi là giới tịnh đoạn. Thứ hai, này khổ chúng, thế nào gọi là tâm tịnh đoạn? Giới tịnh đoạn, rồi tâm tịnh đoạn, nghĩa là thánh đệ tử lìa dục, lìa pháp ác bất thiện, an trụ đầy đủ đệ tứ thiền. Định thân chưa đầy đủ thì làm cho được đầy đủ, đã đầy đủ rồi thì tùy thuận giữ gìn. Muốn tinh tấn luôn luôn nhiếp thọ, đó gọi là tâm tịnh đoạn. Đó hai cái bước thứ nhất là giới tịnh đoạn. Cho nên nhờ mình giữ gìn các giới đã thọ, mình ràng buộc cái giới trong cái đời sống sinh hoạt của mình, rồi mình không cho nó vi phạm những cái điều mà nó làm cho chi phối, làm cho tâm tánh vui buồn ở đời, thì mình biết cắt đứt nó, gọi là giới tịnh đoạn. Cái thứ hai, tâm tịnh đoạn, tức là mình thánh đệ tử lìa dục, lìa các pháp bất thiện hằng ngày đó, lìa cái sự ham muốn riêng, rồi các pháp ác bất thiện trong đời sống mình cũng tránh né hoàn toàn. Mình an trụ đầy đủ nơi tứ thiền, sơ thiền tầm tứ, nhị thiền hỷ, tam thiền lạc, tứ thiền tịnh. Đó, cho nên mình giữ cái tâm an tịnh, tinh tấn liên tục, gọi là tâm tịnh đoạn. Này khổ chủng, thế nào gọi là kiến tịnh đoạn? Nghĩa là thánh đệ tử nghe đại sư thuyết pháp như thế, thuyết pháp thí cũng như thế, thân nhập pháp, chánh quán như thật, như thế được vui mừng, được tùy hỷ, được theo Phật. Lại nữa, thánh đệ tử tuy chẳng nghe đại sư thuyết pháp, nhưng nghe theo bậc minh trí tôn trọng phạm hạnh nói. Nghe người tôn trọng phạm hạnh nói điều gì, liền thâm nhập điều ấy, quán sát như thật. Như thế quán sát, nơi pháp ấy được quan hỷ, tùy hỷ, khởi niềm tin đối chánh pháp. Cho nên khi mình học giáo lý, rồi lòng mình nó sáng suốt, rồi mình giữ cái thấy của mình á, kiến tịnh đoạn, giới tịnh đoạn, đó. Rồi thứ hai là tâm tịnh đoạn, thứ ba là kiến tịnh đoạn, cái thấy biết. Các vị nhớ trong cuộc sống á, có nhiều thì cái giới á, mình không đạt đến cái tịnh đoạn, rồi cái tâm nó không được tịnh đoạn, rồi thứ ba cái kiến của mình nó thấy dày thấy kia, cái mình nói tới nó lui. Bây giờ mình tập giới tịnh đoạn, tâm tịnh đoạn, rồi cái kiến là cái thấy biết cũng tịnh đoạn. Chánh quán như thật, như thế được vui mừng, được tùy hỷ, được theo Phật. Thánh đệ tử tuy chẳng nghe đại sư thuyết pháp, nhưng nghe theo bậc minh trí tôn trọng phạm hạnh nói. Nghe người tôn trọng phạm hạnh nói điều gì, liền thâm nhập điều ấy, quán sát như thật. Nghe điều gì liền thâm nhập điều ấy. Cái giới, rồi cái tâm, rồi cái thấy. Cái kiến là cái thấy của mình. Cho nên có nhiều người, các vị thấy không, mình giữ giới tốt, nhưng mà cái thấy biết của mình nó không yên tĩnh, nó thấy cái nó sao động liền. Còn bây giờ mình tu làm sao mà mình giữ cái giới yên, cái tâm yên, rồi tới cái thấy cũng yên. Nghe biết cái gì mà tâm tánh nó yên mà ha. Còn người nghe biết cái tâm tánh nó trộn rộng lên liền, nói sao tôi biết tôi không nói, tôi chịu không nổi. Vì thế rõ ràng cái thấy biết nó không yên. Còn có người ta biết nhưng mà ta bình tâm, chuyện gì hết. Biết như mình mà nói cũng được, không nói cũng được. Các vị thêm nó rõ ràng, cho nên gọi cái biết, cái kiến tịnh đoạn. Thánh đệ tử tuy chẳng nghe đại sư thuyết pháp, nhưng nghe theo bậc minh trí tôn trọng phạm hạnh nói. Nghe người tôn trọng phạm hạnh nói điều gì, liền thâm nhập điều ấy, quan sát như thật. Như thế quan sát, nơi pháp ấy được quan hỷ, tùy hỷ, khởi niềm tin đối chánh pháp. Lại nữa, thánh đệ tử chẳng được nghe đại sư thuyết pháp, cũng chẳng nghe bậc minh trí tôn trọng phạm hạnh nói, chỉ nghe những điều đã nghe và thọ trì trước kia, đọc đi đọc lại tập quen. Người thọ trì những điều đã nghe trước kia, như vậy đọc đi đọc lại như vậy được thâm nhập pháp ấy, khởi lòng tin chánh pháp. Cũng giống như các Phật tử mà đang tu pháp môn niệm Phật vậy đó. Mình chỉ cần có một cái niềm tin, hãy mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì mình an tịnh thân tâm. Mình có niềm tin vậy và mình nhất định mình gìn giữ như vậy. Cái đó cũng là một cái điều mà căn bản trong cái pháp tu của mình. Đã trên cái lập trường nó không xê dịch. Mình nghe pháp để mở rộng thêm thôi, để củng cố cái niềm tin, cái nền tảng của sự tu. Đó, chứ còn tất cả mình đã tập trung cho cái niềm tin với Đức Phật A Di Đà thì mình một lòng niệm tưởng danh hiệu của Ngài đó, thì khi mình sống mình được an vui. Mà khi mình có bệnh hoặc mình trăm tuổi thì mình được cái lực của Ngài đó tiếp độ mình, đưa về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ cho mình. Pháp đã được nghe trước kia như thế nào sẽ vì người nói rộng như thế ấy, và cũng được thâm nhập như thế ấy, chánh trí quán sát, tinh đối chánh pháp. Lại nữa, thánh đệ tử chẳng nghe đại sư thuyết pháp, cũng chẳng nghe bậc minh trí tôn trọng phạm hạnh nói, lại cũng chẳng có thể đọc lại những điều đã thọ trì trước kia, cũng chẳng có thể vì người nói rộng pháp đã được nghe trước kia. Nhưng mà đối với pháp đã được nghe trước kia một mình ở chỗ vắng vẻ tư duy quán sát, tư duy quán sát như thế nào thì được thâm nhập chánh pháp như thế ấy. Đó, được nghe một lần được tư duy quán sát rồi thâm nhập lòng tin đối chánh pháp như thế, từ người khác được nghe bên trong chánh tư duy, đó gọi là chưa khởi chánh kiến khiến khởi, đã khởi chánh kiến làm cho rộng thêm, đó gọi là chưa đầy đủ giới thân làm cho đầy đủ, đã đầy đủ rồi tùy thuận giữ gìn, muốn nỗ lực tinh tấn luôn luôn nhiếp thọ, đó gọi là kiến tịnh đoạn. Này khổ chủng, thế nào là giải thoát thanh tịnh đoạn? Nghĩa là thánh đệ tử đối với tâm tham mà vô dục được giải thoát. Nghĩa là thánh đệ tử đối tâm tham mà vô dục được giải thoát, đối tâm sân si mà vô dục được giải thoát. Tức là cái tham bây giờ không còn nữa, nhờ cái vô dục á mà được giải thoát cái tâm tham, rồi nhờ vô dục á mà được giải thoát cái tâm sân tâm si. Giải thoát như thế chưa đầy đủ khiến cho đầy đủ, đã đầy đủ rồi tùy thuận gìn giữ, muốn tinh tấn luôn luôn nhiếp thọ, đó gọi là giải thoát tịnh đoạn. Thế cho nên khi cái sức tu của mình mà mình đạt đến cái giải thoát tịnh đoạn á, thanh tịnh đoạn á, là nó hoàn toàn nhẹ nhàng thanh tịnh, nó không bị bất cứ một cái ý pháp nào chi phối cái đời tu của mình. Khi nghe Tôn giả A Nan chỉ dạy xong, các thiếu niên làng Bà Đầu nghe dạy hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ rồi lui. Chúng ta nghe tiếp bài kinh 566. Một thời Phật trú tại làng Âm La, tức là vườn xoài, trong rừng Âm La cùng với các thượng tọa tỳ kheo. Bây giờ có trưởng giả Chất Đa La đến các thượng tọa tỳ kheo, cúi đầu đảnh lễ với chân rồi lui ngồi một bên. Các thượng tọa tỳ kheo vì trưởng giả Chất Đa La nói pháp chỉ dạy soi sáng làm cho vui mừng. Sau đó các thượng tọa im lặng dây lâu, trưởng giả Chất Đa La liền cúi đầu đảnh lễ các thượng tọa tỳ kheo, rồi đi đến phòng của tỳ kheo Na Già Đạt Đa đảnh lễ tỳ kheo này, rồi lui ngồi một bên. Tỳ kheo Na Già Đạt Đa hỏi trưởng giả Chất Đa La những lời như sau: lấy trắng che cành xanh, xe chuyển nhờ cái trục, lìa kết lại quán sát, đoạn lưu chẳng trói buộc. Này trưởng giả, bài kệ này có nghĩa gì? Trưởng giả Chất Đa La nói: thưa Tôn giả Na Già Đạt Đa, có phải Thế Tôn nói bài kệ này chăng? Nói phải. Chất Đa La thưa với Tôn giả Na Già Đạt Đa: xin Tôn giả im lặng chốc lát, tôi đang suy nghĩ ý nghĩa này. Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Chất Đa La mới nói với Tôn giả Na Già Đạt Đa: cành xanh nghĩa là giới, trắng che là giải thoát, cái trục là thân niệm, chuyển là chuyển xuất, xe là chỉ quán, người lìa kết có ba thứ kết là tham sân và si. Người lìa kết là A-la-hán, các lậu đã tận, đã diệt,
đã biết dứt tận cội gốc như chặt ngọn cây đa la, không sinh trở lại nữa. Cho nên các Phật tử thấy trong cái tu á, thì có thể nói là cái quan trọng nhất của mình là lìa được ba cái nghiệp tham sân si. Nhiều bài kinh nói đi nói lại có nhiều đó, mà các vị thêm cuộc sống của mình mà khó tu cũng có nhiều đó. Đều cái tham nó có nhiều cái chi tiết, có nhiều cái hướng, rồi sân cũng vậy, si cũng vậy. Nhưng mà làm sao mình tập trung để mình quyết tu á, thì mình phải cố gắng cái đó. Mà đây được giải thích đơn giản: cành xanh nghĩa là giới, trắng che là giải thoát, cái trục là thân niệm, chuyển là chuyển xuất, xe là chỉ quán. Người lìa kết có ba thứ kết là tham sân si. Người lìa kết là A-la-hán. Trong cái kinh Pháp Cú mà chuyển thơ nhà sư có đọc các vị nghe đó, cái bậc A-la-hán là bậc không còn tham sân si. Các lậu đã tận, đã diệt, đã hết, dứt tận cội gốc như chặt ngọn cây đa la. Cho nên mình mà nhẹ nhàng, mình không còn ba cái nghiệp tham sân si đó, tức là mình chặt tận gốc rễ của phiền não, không sinh trở lại nữa. Đời vĩ lai thành pháp bất sinh, quán sát nghĩa là kiến, lại là người, đoạn lưu nghĩa là ái lưu nơi sinh tử. Tỳ kheo A-la-hán các lậu đã hết sạch, đã biết dứt tận gốc rễ như chặt ngọn cây đa la, không sinh trở lại nữa. Ở đời vị lai thành pháp bất sinh, chẳng trói buộc là ba phược: tham dục phược, sân nhế phược và ngu si phược. Cái sự cột trói tham dục, sân nhế và ngu si. Tỳ kheo A-la-hán các lậu đã tận, đã dứt, đã biết dứt tận cội gốc như chặt ngọn cây đa la, không sinh trở lại nữa. Đời vị lai thành pháp bất sinh, thế nên này Tôn giả Nan Đạt Đà, Thế Tôn nói bài kệ này: lấy trắng che cành xanh, xe chẳng nhờ chiếc trục, lìa kết lại quán sát, đoạn lưu chẳng trói buộc. Thế Tôn nói bài kệ này tôi đã phân biệt rồi. Tôn giả Na Già Đạt Đa hỏi trưởng giả Chất Đa La: ông đã nghe nghĩa này rồi chăng? Thưa: không được nghe. Tôn giả Na Già Đạt Đa nói: này trưởng giả, ông được lợi ích tốt lành nơi Phật pháp sâu xa, ông được vào tuệ nhãn của hiền thánh. Trưởng giả Chất Đa La nghe Tôn giả Na Già Đạt Đa nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi lui ra. Hôm nay chúng ta nghe tiếp một bài nữa rồi hãy nghỉ ha. Bây giờ có trưởng giả Chất Đa La đi đến chỗ các thượng tọa tỳ kheo, cúi đầu đảnh lễ, lui ngồi một bên. Các thượng tọa tỳ kheo vì trưởng giả Chất Đa La nói các thứ pháp chỉ dạy, soi sáng làm cho vui mừng. Xong các thượng tọa đều im lặng. Trưởng giả Chất Đa La liền đi đến chỗ Tôn giả Na Già Đạt Đa, cúi đầu đảnh lễ, lui ngồi một bên. Tôn giả Na Già Đạt Đa bảo trưởng giả Chất Đa La: có vô lượng tâm tam muội, vô lượng tướng tâm tam muội, vô sở hữu tâm tam muội, không tâm tam muội. Thế nào trưởng giả? Vì pháp này có các thứ nghĩa trên nên có các thứ tên, hay là chỉ một nghĩa có các thứ tên? Trưởng giả Chất Đa La hỏi Tôn giả Na Già Đạt Đa: các tam muội này là do Thế Tôn nói hay là Tôn giả tự ý nói? Tôn giả Na Già Đạt Đa đáp: đây là do Thế Tôn nói. Trưởng giả Chất Đa La thưa Tôn giả Na Già Đạt Đa: xin cho tôi được suy nghĩ một chút nghĩa này rồi sẽ trả lời. Sau vài phút suy nghĩ, các vị thấy ngày xưa là thánh tăng á, vậy mà chuyện gì rồi họ cũng phải có một chút suy nghĩ. Nghe cho nên các Phật tử sống đừng có vội vui buồn đó, mà phải biết suy nghĩ một chút. Các pháp gồm nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều vị, có pháp chỉ một nghĩa mà nhiều vị. Tôn giả Na Già Đạt Đa lại hỏi trưởng giả: thế nào là có pháp nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều vị? Trưởng giả Chất Đa La đáp: vô lượng tâm tam muội, nghĩa là tâm của thánh đệ tử cùng hợp với từ. Vô lượng tâm tam muội, nghĩa là tâm của thánh đệ tử cùng hợp với từ, không quán, không ghét, không giận,
tâm phan dung, rộng rãi, tôn trọng, tu tập vô lượng, duyên khắp một phương. Cùng thế, phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, trên dưới tất cả thế gian tâm cùng hợp với từ, không quán, không ghét, không giận, tâm phan dung rộng rãi, tôn trọng, tu tập vô lượng đầy khắp các phương. Tất cả thế gian duyên trụ tất cả, đó gọi là vô lượng tâm tam muội. Các Phật tử nhớ đây là mình tập,
cũng giống như pháp môn niệm Phật của mình vậy đó. Mình tập, mình niệm Phật, một vị Phật thôi, mình niệm Phật A-di-đà thí dụ đó. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là mình tu với mọi người, thành ra người nào mình cũng nghĩ như là có thể nói để làm cho an tịnh thành cái quốc độ Tây Phương tịnh độ như cõi Phật Di Đà đó. Thì như vậy mình mới dễ tu. Ở đây các vị thấy dạy cho mình cái cách làm sao mà một phương rồi nhiều phương. Các Phật tự nhớ cái cách tu vô lượng tâm tam muội, nghĩa là tâm của thánh đệ tử, tức là mình nè đó, cùng hợp với từ, với cái lòng thương xót mọi người, hợp với từ, không quán. Mà đã có lòng từ là không quán, không ghét, không giận, tâm phan dung. Đó, tự theo mình niệm Phật A Di Đà mà tâm mình nó phải nhẹ vậy thì mới đúng chứ. Tâm không giận mà hợp với từ, không giận, không quán, không ghét, tâm phan dung, rộng rãi, tôn trọng, tu tập vô lượng, duyên khắp một phương. Cho nên đối với một người, bây giờ đối với Đức Phật A Di Đà, đối với Quan Thế Âm Bồ Tát, đối với Địa Tạng Vương được rồi, thì cũng thế phương thứ hai với cái người gần bên cạnh mình đó. Rồi phương thứ ba cái người xa hơn chút, rồi phương thứ tư người xa hơn nữa, rồi phương thứ năm đó, thì mình tính tới trên dưới tất cả thế gian tâm cùng hợp với từ. Cho nên cái người gần, cái người dễ thương, rồi cái người hơi xa, rồi cái người thấy ghét, từ từ là cái tâm từ hết đó. Các Phật tử thấy cái cách tu cho đúng nghĩa là vậy đó. Cho nên rồi cuối cùng đối với người tu mình không có ai là thấy ghét hết, ai cũng là chúng sanh đáng thương hết, ai cũng đáng độ, ai cũng đáng được giảng sanh, ai cũng đáng được về đất Phật hết. Các Phật tử nghe kịp không? Chứ không lẽ sáng nay nhà sư có đọc hai cái bài báo, bài người ta kể cái chuyện người Nhật á, mà động đất nhưng mà rồi cũng không có chuyện gì, cũng từ từ không có chen lấn. Rồi người ta nhắc lại cái chuyện đi hội đền Trần của mình, đó là đi cầu các cái vị thánh của đất nước mình nó phò hộ, mà chen lấn rồi thôi làm cho mấy bà già ngất xỉu hết trơn. Đi cầu phước á, bị nạn mà ta còn không lấn, còn mình đi cầu phước mà mình lấn là nghĩa là sao? Thành ra bây giờ mình là tập tu, mình cầu về đất Phật A Di Đà Tây Phương tịnh độ, tâm mình nó an, thì cái người bên cạnh mình cũng được an, người thứ nhì an, người thứ ba an. Cho nên một phương, rồi hai phương, rồi ba phương, rồi bốn phương. Các Phật tử ráng tập. Chứ không thôi mình mỗi ngày, mỗi tuần mình vô, mình đeo cái thẻ, mình ngồi mình tu, mà tự nhiên cái mình nói cái người này tôi hạp nè, cái người này tôi không hạp, cái thôi làm sao mà tu. Thành ra một phương, rồi phương thứ hai, rồi phương thứ ba, rồi phương thứ tư. Một Đức Phật, rồi hai Đức Phật, rồi nhiều Đức Phật. Các vị nghe kịp không? Đó, cái tập cái tâm mình phải duyên với từ, ai mình cũng thương xót, bao dung, không giận, không ghét, không quán, mà phải bao dung rộng rãi. Các vị nhớ chưa? Đó. Cho nên dưới cái tâm của người đệ tử Phật á, là ai mình cũng thấy thương, thấy đáng được độ hết á, cùng được giảng sanh. Không ghét, không giận, tâm phan dung rộng rãi, tôn trọng, tu tập vô lượng đầy khắp các phương. Tất cả thế gian duyên trụ tất cả, đó gọi là vô lượng tâm tam muội. Thấy chưa? Một tâm tam muội rồi vô lượng tâm tam muội. Thế nào là vô tướng tâm tam muội?
nghĩa là thánh đệ tử đối tất cả tướng chẳng nghĩ nhớ, tướng hiền, tướng thiện, tướng tốt, rồi cái tướng dữ, tướng ác, cái tướng thấy ghét.
Các Phật tử nghe kịp không? Một tâm rồi vô lượng tâm, một tướng rồi vô lượng tướng, cũng giống như vậy đó.
Chẳng nghĩ nhớ vô tướng tâm tâm muội, tự thân tác chứng, đó gọi là vô tướng tâm tâm muội. Cho nên từ cái chỗ là mình tu vô lượng tâm tâm muội, mình tu cho nó nhẹ, nó thông được rồi, cái vô lượng tướng, vô tướng tâm tâm muội, không còn chấp tướng nữa, không còn tướng thấy thương với tướng thấy ghét nữa. Các Phật tử nhớ, tướng nào cũng có chúng sanh, hoặc tướng nào cũng là tướng Phật hết, nhẹ nhàng rồi đó. Thế nào là vô sở hữu tâm tâm muội? Nghĩa là thánh đệ tử vượt qua tất cả vô lượng thức, cái thấy biết đó, đừng có chấp nữa, nhập xứ trụ tâm vô sở hữu, đó gọi là vô sở hữu tâm tâm muội. Tâm tâm muội mà nó thông đạt hết, nhẹ nhàng hết, tâm tánh chúng sanh tốt xấu mình đều nhẹ nhàng, mình đều hóa giải hết, không còn thấy có cái xấu, cái quấy, cái nghịch nữa. Thế nào là không tâm tâm muội? Nghĩa là thánh đệ tử quan sát như thật, thế gian không và pháp thường trụ, không biến đổi, là chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở, đó gọi là không tâm tâm muội. Đó gọi là pháp gồm nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều vị. Tôn giả A Nan Na Già Đạt Đa lại hỏi trưởng giả: thế nào là pháp chỉ có một nghĩa mà có nhiều vị? Thưa tôn giả, nghĩa là tham thì có vô lượng, nếu không tránh là đệ nhất vô lượng. Nghĩa là tham là có tướng, nhuế si là có tướng, không tránh là vô tướng, tham là sở hữu, sân nhuế là sở hữu. Cho nên hễ có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không là vậy. Tâm cũng vậy mà tướng cũng vậy, các Phật tử nhớ. Rồi tướng cũng vậy, cho nên cái nhuế, cái sân cũng vậy. Hãy mình thấy nó không rồi là sao cũng không hết, nhẹ nhàng đó. Trên cái tướng mà cái người mà các vị tướng hỷ lạc, rồi mình biết cũng tạm giả. Rồi tới cái tướng mà sân si á, mình cũng biết tạm giả. Tại vì khi họ ngộ đạo rồi, cái từ từ cái tánh sân họ cũng hết à, họ cũng bỏ à. Đó, nhưng mà khi họ còn chấp á, thì họ mới câu câu mâu. Ngay như mình á, khi mà mình chưa thấy đạo mình cũng sân si câu mâu, mà tới mình biết đạo rồi mình cũng thấy cái tánh câu mâu sân si nó dở quá. Các Phật tử thấy không? Cho nên rồi từ từ mình cũng phải bỏ thôi, chứ không thể mình để hoài được. Trên chỗ này nói đơn giản nhưng mà rõ ràng vậy đó. Nghĩa là tham là có tướng, nhuế si là có tướng, không tránh là vô tướng. Thì tham là sở hữu, sân nhuế là sở hữu, không tránh là vô sở hữu. Lại nữa, vô tránh là không đối với tham, không đối với sân, không đối với si, không đối với thường trụ chẳng biến đổi, không đối với phi ngã, phi ngã sở. Đó là pháp chỉ có một nghĩa mà có nhiều vị. Đó, một nghĩa mà nhiều vị. Giống như các vị để ý coi, các Phật tử nấu ăn rồi biết á, một bữa mà mình lên mình dọn 10 món riêng ra cho phân biệt rõ ràng, rồi cũng đâu vô đó lên cái mình mặc nói cái món này là dày, món này dày, giải thích rồi ăn nhai vô thôi. Có bữa mình nói nấu nhiều món quá nó mệt, thôi nấu thập cẩm nha, dọn lên tô vậy cái rồi à, vậy cái rồi lấy cơm hay lấy bún gì ăn rồi cũng xong hết trơn. Các vị thấy chưa, nó vô trong một cái tô thập cẩm nó nhiều vị, thành ra chừng đó một món mà nhiều vị. Còn ban đầu á 10 món 10 vị thì cũng vậy thôi. Cho nên các pháp nó cũng tương tự vậy, nên tại cái sở chấp của mình, chứ không có gì hết á, trong đời nó không có gì hết á. Chuyện gì cho nên có thì có tự mãi mãi, mà không thì cả thế gian này cũng không. Cho nên tâm mình mà buông ra, đừng còn sở chấp là dễ tu dễ học. Các Phật tử nghe kịp không? Cho nên mình thấy nó nhẹ nhàng sao cũng được, cái lòng nó dễ tu lắm. Còn hãy mình chấp rồi cái phải dày mới được, phải kia mới được. Tôn giả Na Già Đạt Đa hỏi: thế nào trưởng giả, nghĩa này ông đã nghe trước rồi chăng? Thưa tôn giả, con không nghe. Tôn giả Na Già Đạt Đa lại bảo trưởng giả: ông được lợi ích lớn nơi Phật pháp sâu xa, hiện lại được vào tuệ nhãn của hiền thánh. Trưởng giả Chất Đa La nghe tôn giả Na Già Đạt Đa nói xong, hoan hỷ tùy hỷ làm lễ rồi lui. Thì chúc các Phật tử luôn luôn
thân an, tâm tánh vui vẻ, học hành giáo lý cho mỗi ngày mỗi thông đạt, và nhất là làm sao cho cái sự học sự tu của mình lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, nghe cái tâm tánh được an lạc để mà tu tập mỗi ngày mỗi thẩm thấu giáo pháp thôi.